Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 28. Thư số 153, thư gửi cư sĩ Hồ Tử Hốt, năm Dân Quốc thứ 29, 1940. Từ khi gặp gỡ đến nay, trước sau đã 7 năm, thế giới tang thương, khôn ngăn cảm thán. Thư của các hạ, mùa thu năm ngoái do Thầy Pháp Độ đến núi mới được chiêm ngưỡng. Do những năm trước Thầy Pháp Độ đến đất Hỗ, Thượng Hải liền đi ngay. Mùa thu năm ngoái, Thầy Pháp Độ đến đây hỏi thăm các hạ và thường trụ Bích Sơn. May là không mắc tai nạn lớn lao, khôn ngăn mừng rỡ, an ủi. Quang nghĩ đạo tràng Bích Sơn sẽ khôi phục được quang cảnh cũ, pháp môn tu hành nên tùy thời nghi. Đã đại lược tỏ ý của Quang với Thầy Pháp Độ, lại bỏ ra 300 đồng để làm khoản chi tiêu trước. Tiếp đó, nghĩ Quang là loại tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, dù nói có ai chịu nghe theo, bèn thôi, không bàn đến nữa. Nửa sau tháng chạp, Pháp Sư Đức Sâm gửi thư về hỏi, sao vẫn chưa thấy dâng thư lên Hòa Thượng Quảng Huệ? Quang bảo, vì phận hèn, lời nhẹ, ắt khó được nghe theo, vì thế không bàn đến nữa. Thầy Đức Sâm bảo, chúng ta làm việc chỉ mong chọn hết lòng thành của chính mình, cớ sao lại sợ người khác chẳng thấy nghe, để rồi giúp cuộc đạo tràng của Đức Văn Thù không được một phen nghị luận như thế này ư. Do vậy, tôi bèn quên mình hèn kém, thô lậu, miễn cưỡng viết hơn 10 trang, trình bày đại lược chuyện áo mỏng, áo cừu, ăn uống cần phải thích nghi, sự tu trì thời mạt pháp cũng phải giống như vậy. Vẫn mong các hạ thương cho lòng ngu thành của Quang ở trước mặt Hòa Thượng nhiều cách khen ngợi, nói vun vào. May ra chẳng đến nỗi Quang bị sa chân chuốc nhục, hoàn toàn chẳng có ích gì. số 154, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. Hôm nay đặt pháp danh dùng một lá thư gửi khắp để khai thị. Gửi thư xong, đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh độ. Hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết, niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm hay ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng tức thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai hay nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ, ba căn, mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông, dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ, biến nhác. Đó gọi là nhiếp chọn sáu căn. Nhiếp chọn sáu căn để niệm, tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm, thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm. Vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ, tức thâu nhận. Trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ. Sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thượng, trung, hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết, nhiếp chọn chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, vẫn rành rẽ, rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu, từng chữ rõ ràng, thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiêng giết, ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu. Thanh tâm quả dục, tức tấm lòng trong sạch, ít ham muốn. Cưới vợ chủ yếu để sanh con. Người đời thường thường coi chuyện ân ái như chuyện ăn cơm, uống trà thường ngày trong nhà, mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn, khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần. Hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sanh được con, đợi cho thiên quý, tức kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. Từ đấy, vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sinh ra chắc chắn hiền thiện, khỏe mạnh, lại cần phải giữ vẻ luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không, vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Số 155, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh. Năm Dân Quốc thứ 16, 1927, tôi vốn muốn nhận lời thỉnh của đệ tử ở Hương Cảng, nên trong tháng 7, năm Dân Quốc thứ 17, 1928, liền rời Phổ Đà. Năm sau, do ông Hứa Chỉ Tịnh vừa hoàn tất bản thảo bộ lịch sử cảm ứng thống kỳ, nên phải lo liệu rào duyệt cho đến khoảng cuối thu đầu đông. Trong tháng 3 năm sau, cho sắp chữ theo kiểu tam hiệu tự, được một bộ gồm 4 cuốn. Do học sinh thích đọc chữ nhỏ, ông Nhiếp Vân Đài lại cho in theo lối tứ hiệu tự, thành một bộ 2 cuốn. Trong tháng 3, cho sắp chữ 2 bộ sách này, Pháp Sư Đức Sâm chịu trách nhiệm rào chánh lần đầu, Quang chịu trách nhiệm rào chánh lần thứ 2. Hết đêm tới ngày, khá cực nhọc. Lo xong việc, một đệ tử mời đến nhà ông ta ăn cơm. Do chẳng quen ngồi xe hơi, toát mồ hôi bị trúng gió, ra về bảo họ gọi xe kéo, họ không chịu, bèn bảo lấy chậm một chút, đang chảy mồ hôi mà lại ra gió, bị bệnh hơn 10 ngày. Năm sau, Thái Bình Chân Lão, tức Hòa Thượng Chân Đạt chùa Thái Bình, khuyên đừng về Nam, sợ đường biển sóng gió rất có thể bị bệnh. Năm Dân Quốc thứ 19, 1930, đến Tô Châu, bế quan tại Chùa Báo Quốc. Mùng 10 tháng 10 năm Dân Quốc thứ 26, 1937, tị nạn sang Linh Nham. Hiện nay đã 80 tuổi rồi, buổi sáng chẳng bảo đảm được buổi tối. Ở quý địa, người có lòng tin khá đông, hãy nên bảo họ quy y với chư tăng nơi ấy, chớ nên thay mặt quang thâu nhận. Vì sao vậy? Lòng người biến đổi, trong khoảnh khắc khác hẳn. Quang là kẻ sắp chết, há có nên giữ quy củ này? để về sau nếu có kẻ chẳng giữ như pháp, quan bỗng dưng mắc phải họa hại ấy. Gần đây quan thường thấy kẻ vốn là người cực tốt liền biến thành kẻ cực xấu. Ngay khi quan vẫn còn sống mà còn như thế, thì khi quan chết rồi, ai có thể lại biến họ thành người tốt cho được? Chuyện này quan tuyệt đối chẳng chấp nhận. Cư sĩ diễn giảng chỉ nên chuyên chú nơi một pháp tịnh độ, chớ nên giảng tràn lan. Giảng tràn lan là chuyện của pháp sư giảng kinh. Cư sĩ há nên khơi ra đầu mối ấy. Do pháp môn niệm Phật thích hợp khắp ba căn, bởi mọi người chẳng biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Hãy vì họ nói tín, nguyện, hạnh khiến cho kẻ có trí huệ nhưng không hiểu biết, ai nấy đều chú trọng pháp này. Há nên chỉ mong khuếch trương môn đình, chẳng xét đến có khế cơ hành nhân hay không. Thiền sư Đạo Xước đời Đường cả đời giảng ba kinh tịnh độ gần 200 lượt. Vị này vẫn là người thân cận hòa thượng Thiện Đạo. Sư thọ ngoài 80, tính trên những khóa giảng thì mỗi năm sư giảng 3-4 lượt. Hiện thời trong Phật thất đang đề xướng giảng các kinh thuộc những tông khác. Nếu đại chúng trong pháp hội đối với tịnh tông đều hiểu biết sâu xa thì còn được. Chỉ sợ kẻ thông suốt chưa được 3 người trong 100 kẻ, người không thông suốt 10 phần hết 8-9. Những vị pháp sư giảng kinh tràn lan kia còn có rất nhiều vị chẳng coi niệm Phật là đúng. Nay chẳng chú trọng pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Nếu giảng Bát Nhã cho kẻ chẳng hiểu tịnh tông, tức là dạy họ chuyên tâm dứt trí nơi phương diện khai ngộ, đâm ra làm cho đại pháp muốn cho phàm phu sát đất được liễu sanh thoát tử phát xuất từ lòng đại từ bi của Đức Di Đà bị coi rẻ. Người xin nghe giảng đã không hay biết, sao người nhận lời giảng không nói rõ nguyên do cho họ? Nếu họ không nghe, hãy nói: tôi không phải là người giảng kinh, xin hãy mời vị chuyên chú trọng giảng kinh đến giảng. Cư sĩ Lâm tại thị trấn Đường Áp thuộc thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô rất tích cực. Năm ngoái, một thành viên của cư sĩ Lâm rất thông minh giảng kinh Địa Tạng một lần. Từ đấy, những kẻ chẳng biết pháp môn niệm Phật là pháp môn để phàm phu cậy vào Phật lực hồng liễu sanh tử trong đời này, quá nửa đều chẳng niệm Phật, chuyên chú trọng nghe kinh. Lâm trưởng thỉnh quang nói với người giảng kinh, do vậy bèn dạy vị ấy: Phật pháp như biển cả, một giọt có đủ vị của muôn sông. Phật pháp như lưới kết bằng những hạt châu của thiên đế, mỗi hạt châu có đủ ánh sáng của ngàn hạt châu. Luận về phía bậc đại thông gia thì lời thô lẽ tế đều là nhất chân. Luận về phía kẻ chưa về đến nhà, hãy nên chỉ đường về nhà cho đỡ tốn sức. Huống chi bậc đã chứng đẳng giác, muốn viên mãn Phật quả vẫn phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Kẻ sắp đọa A Tỳ, 10 niệm thành công có thể cao dự hải hội. Như thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh, như ánh nắng xuân vừa chiếu đến chăm loài cây cỏ xum xuê. Lợi ích mầu nhiệm ấy, ngoại trừ Đức Phật ra, chẳng ai có thể biết được. Sao chẳng từ những chỗ ấy phát khởi lòng tín nguyện cho bọn họ? Ngõ hầu ai nấy đều được vãng sanh, so với những kẻ giải thích từng chữ, từng câu để tạo thành thiện căn đắc độ trong tương lai. Khác biệt như thể một trời một vực. Hãy theo quy củ thường lệ, đừng tạo ra hai đường lối hành trì trong cùng một lâm. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nếu nhóm họp mọi người niệm Phật nhưng chẳng đem nguyên do và phương pháp lợi ích do tu trì pháp môn này diễn thuyết cho đại chúng, thì vì chẳng biết tông chỉ sẽ chỉ được phước báo trời người, cô phụ ơn Phật rất sâu. Tăng hay tục đều diễn giảng được, chứ không riêng gì cư sĩ. Đây là luận trên phương tiện diễn thuyết, chớ nên lấy lề lối giảng kinh làm chuẩn mực. Nếu thỉnh người chuyên giảng một thất lần đầu, nên đảnh lễ hòa thượng hoặc lâm trưởng, xã trưởng và thành viên trong cư sĩ lâm lạy khắp mọi người một lạy. Sau đấy đối trước pháp tòa lễ Phật ba lạy, rồi lên tòa giảng, hoặc giảng trích lược kinh văn, hoặc giảng chung chung về pháp tắc niệm Phật và tâm hạnh suy nghĩ, xử sự phải hợp với Phật. Giảng xong, nói đại lược lời tạ lỗi, xin chư vị rộng lượng dung thứ, liền xuống tòa, lễ Phật ba lạy là xong. Phía trên pháp tòa nên thờ tượng Phật. Hiện thời mọi thứ quá mắc mỏ, chỉ nên đốt một cây hương, chẳng cần phải thắp nến đốt đàn hương. Đàn hương hay sandalwood, tức chiên đàn, là một loại thuộc gỗ thơm, còn có tên là bạch đàn, vốn phát xuất từ Ấn Độ. Gỗ có sắc vàng, có mùi thơm ngát, dịu dàng, nên thường được dùng để chế hương. Các loại đàn hương của Trung Quốc đôi khi chế bằng dáng đàn hương, tức là một loài cây khác thuộc họ đậu, sớ gỗ hơi hồng, có mùi thơm nhẹ hơn. Lên tòa rồi, chẳng cho người khác lễ bái, để khỏi lâm vào tình cảnh khó xử cho cả đôi bên. Nếu ngẫu nhiên được thỉnh giảng một lần, liền lễ Phật ba lạy, lên tòa diễn thuyết. Giảng xong, xuống tòa lễ Phật ba lạy là được rồi. Mở đầu buổi giảng, chẳng cần phải niệm kinh sướng kệ. Đấy là phong cách của kẻ diễn thuyết. Nếu cứ theo đúng như lề lối giảng pháp, sẽ trở thành tiếm phận. Hiện thời đang là mạt pháp, tại gia cư sĩ nghiên cứu diễn thuyết cùng đồng đạo, cố nhiên không có gì là chẳng được. Nếu cứ chiếu theo nghi thức giảng kinh, đấy chính là chuyện của pháp sư xuất gia, cư sĩ làm theo đó chính là tiếm Việt. Đứng diễn thuyết cũng không thích hợp, rất mất ý nghĩa, kính trọng pháp. Trên đây là lời đáp cho điều thứ nhất. Phật gia hộ cho kẻ nào đáng nên gia hộ. Nếu là kẻ chẳng nên gia hộ mà cứ gia hộ, ắt kẻ ấy sẽ bị tổn hại. Sự gia hộ được nói đến ở đây bắt nguồn từ nghi vấn được nhắc đến trong Giáo Quán Toát Yếu Luận. Hàng sơ tâm thuộc viên giáo và biệt giáo có được Phật gia hộ để thấy được lý tánh hay không? Theo luận ấy, hàng sơ cơ Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm nếu chỉ dựa trên tự lực sẽ chẳng thấy được lý tánh, Do Phật lực gia hộ nên mới thấy được tánh, mới hiểu được những giáo nghĩa được giảng trong Pháp hội Hoa Nghiêm. Tổ nhấn mạnh, người tham cứu tự tánh sẽ được Phật lực gia hộ hay không tùy theo sự hàm dưỡng của người ấy. Nhắc lại ý kiến chính của giáo quán Toát Yếu Luận là Phật chỉ gia hộ cho những ai do thấy được tánh rồi sẽ càng thêm khiêm nhượng, tấn tu, do tấn tu sẽ ngày càng tăng tấn, do tâm càng thêm thanh tịnh nên càng dễ cảm được Phật gia hộ. Tổ dùng những ý này để đả phá kiến chấp của ông Trương Duyên Tịnh, cho rằng niệm Phật phải kèm thêm tham cứu cái tâm để được tăng thêm phần gia hộ của Phật lực, chứ không lo thật hành tịnh niệm tiếp nối, hồng giữ cho cái tâm được thanh tịnh, thì tự nhiên cảm được Phật gia hộ. Nay chẳng luận trên sự việc là giả hay thật, chỉ luận về chuyện do sự gia hộ sẽ bị tổn hại hay hữu ích. Phàm là người có sự hàm dưỡng sâu xa, hễ tâm quang vừa phát ra, nhất định càng thêm khiêm tốn tự náu mình, nhất định sẽ thử ngay nơi sự hiểu được lý. Người như thế được gia hộ sẽ hữu ích. Nếu là kẻ thiếu hàm dưỡng, chẳng chú trọng sự tu, chuyên chú trọng nghiên cứu lý tánh, sẽ trở thành kẻ cuồng huệ, tự cao, tự đại. Tuy tợ hồ có ích, nhưng thật ra đối với hậu học và pháp đạo, ắt tổn hại lớn lao. Vì thế, hễ được gia hộ, bèn thâu liễm, thì sẽ lại được gia hộ. Nếu sau này vẫn cứ thường như thế, thì hễ một phen được gia hộ, bèn được gia hộ mãi mãi. Nếu khi ấy đúng là như thế, sau đấy lại y như cũ, thì để phòng ngừa hậu hoạn, hãy bỏ sự tham cứu đi, sẽ càng thêm ích lợi. Ý nói, trong lúc tham cứu được Phật lực gia hộ, nên thấy được tánh, tức ngộ, nhưng chưa chứng. Nhưng rồi, không chịu khiêm nhượng, tấn tu, vẫn giữ nguyên tập khí cũ, sẽ dễ bị ma chướng, nên chẳng thà không tham cứu, cứ chăm chú giữ cho tịnh niệm tiếp nối mà niệm Phật, sẽ được lợi lạc hơn. Chỉ sợ ông chưa có sự hàm dưỡng thuần túy thâm trầm, có lẽ sau này, sẽ coi niệm Phật chẳng cao siêu mầu nhiệm bằng tham cứu cái tâm. Vì thế, hãy bỏ ngay sự tham cứu đi thì còn có thể giữ nguyên được thiện căn vãng sanh của mình lẫn người. Bởi vậy, chẳng nên thêm sự tham cứu vào pháp niệm Phật. Từ trên đến đây là lời đáp cho điều thứ hai. Hiểu rõ lý tánh để liễu sanh tử, phải là địa vị thất tín trong viên giáo mới làm được. Đủ biết rằng, chẳng chú trọng niệm Phật sẽ bị mất mát lớn lao, không gì có thể ví dụ được. 6. Thư trả lời thầy tu tịnh. Hết thầy pháp môn đều cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Pháp môn niệm Phật cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử chẳng phải là chuyện có thể thực hiện xong trong một hai đời. Bậc chứng sơ quả còn phải 7 lần sanh trong cõi trời và nhân gian mới chứng tứ quả. Tứ quả là liễu sanh tử. Người chưa chứng sơ quả thăng trầm bất định. Kẻ đời này tu hành rất khá, đời sau tạo nghiệp lớn lao, trong 100 kẻ có đến hơn 90 người. Bậc chứng sơ quả, dẫu dùng oai lực bức bách họ tạo nghiệp, họ thà chịu xả mạng, chẳng chịu tạo những ác nghiệp, giết, trộm, dâm, vân vân. Nếu không xuất gia, cũng sẽ cưới vợ. Nếu buộc họ tà dâm, họ thà chết chẳng làm. Vị ấy, tuy chưa liễu sanh tử, quyết định chẳng bị đọa xuống. Còn kẻ chưa chứng sơ quả thì không chắc. Dẫu một đời, hai đời chẳng tạo nghiệp, chắc chắn khó thể vĩnh viễn không tạo nghiệp. Vì biết thế, cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân khó khăn như lên trời vậy. Người niệm Phật ắt phải sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, quyết định cầu Phật gia bị trong đời hiện tại. Đến lúc lâm chung, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Lúc bình thường niệm Phật, phải thành khẩn như làm đám tang cho cha mẹ, phải tích cực như cứu đầu cháy. Lại phải đem pháp môn này, tùy phần, tùy sức, nói với hết thảy mọi người. Lại còn đối với mọi chuyện, đều phải chọn hết bổn phận của chính mình để được mãn nguyện. Muốn xem kinh, trước hết hãy nên đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh. Muốn đọc những sách nông cạn, gần gũi thì hãy đọc Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục. Lại muốn đọc những sách thiết yếu, hết sức thâm diệu, vừa dễ lãnh hội thì hãy nên đọc Tịnh Độ Thập Yếu. Muốn biết sự tích vãng sanh xưa nay, hãy đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Hiện thời chẳng thể gửi sách, hãy nên mượn xem từ chỗ của cư sĩ Tạ Huệ Lâm ở số 32 phố Đông Châu, cửa Bắc, thành phố Thành Đô. Các kinh sách ấy ông ta đều có, nhưng không thể tặng cho người khác. Hơn 10 năm trước đây, Quang gửi mấy chục gói kinh sách các thứ cho Trùng Khánh Phật Học Xã, chắc họ hãy còn. Hãy hỏi các ông Vương Hiểu Tây, Thư Thứ Phạm, Vương Thích Quân, vân vân thuộc Phật Học Xã. Có lẽ họ sẽ có sách để tặng cho ông, nếu không thì mượn xem. Ở chỗ ông Tường Đặc Xanh, tại ngõ Tam Nguyên Cung ở huyện Tam Đài chắc cũng còn. Nếu còn sẽ gửi cho ông. Gửi sách cho Tứ Xuyên, chỉ có Trùng Khánh Phật Học Xã là được gửi nhiều nhất. Kế đó là ông Tường Đặc Xanh. Ở chỗ ông Tạ Huệ Lâm bất quá chỉ có thể cho ông mượn đọc, chứ chẳng thể tặng cho người khác được. Pháp môn niệm Phật thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh chóng. Đi, đứng, nằm, ngồi, trong hết thảy mọi lúc, hết thảy chỗ đều có thể niệm. Nếu áo mũ tề chỉnh, tay và mặt sạch sẽ, niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Nếu ngủ nghỉ và áo mũ chẳng chỉnh tề, còn chưa rửa giấy, xúc miệng hay đến chỗ bất tịnh hoặc lúc đại tiểu tiện, đều phải niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Dù ngủ cũng chẳng nên lõa lồ, hãy nên mặc quần áo, trong tâm thường giữ lòng kính sợ, chớ nên phóng túng. Muốn thâu nhiếp vọng niệm thì điều thiết yếu bậc nhất là phải giữ lòng cung kính, thường nghĩ như thân đang đối trước Đức Phật, chẳng dám dấy lên những thứ suy tưởng khác. Điều thiết yếu thứ hai là từng câu, từng chữ trong tâm phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ, thì vọng tưởng sẽ dần dần tiêu diệt. Dẫu niệm thầm cũng phải nghe, bởi tâm vừa dấy niệm liền có tiếng. Tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, đương nhiên rõ ràng, rành rẽ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, đấy là bậc nhất. Chú trọng ở nơi nghe, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn, nghe chính là nhĩ căn, tâm niệm, miệng niệm, tai nghe, hễ ba căn này được nhiếp rồi, thì mắt cũng chẳng thể ngó đông ngóng tây, mũi cũng chẳng thể ngửi khí vị khác, thân cũng chẳng dám buông lung giải đãi. Vì thế gọi là nhiếp chọn sáu căn. Nhiếp chọn sáu căn để niệm sẽ tự không có vọng niệm ô tạp, nên gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm ắt phải thường thường tiếp nối chẳng đoạn, vì thế gọi là tịnh niệm tiếp nối. Nếu tịnh niệm tiếp nối lâu ngày chầy tháng, sẽ đắc niệm Phật tam muội. Cách nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối này là diệu pháp bậc nhất để đắc tam muội, vì thế nói đắc tam ma địa, đấy là bậc nhất. Tam ma địa chính là tên khác của tam muội. Niệm như thế chắc chắn sẽ có ngày được tịnh niệm thường tồn tại, vọng niệm hoàn toàn không còn. Quang già rồi, mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, đã từng cự tuyệt hết thảy thư từ. Thương lòng thành của ông nên giảng cho ông về cách nhiếp tâm và biện pháp thỉnh kinh sách. Nhưng kinh sách đã lâu, sợ rằng chẳng còn nữa, dẫu mượn chẳng được, cũng có lợi ích. Nếu mượn được, hãy hành theo đó thì vãng sanh sẽ là điều chắc chắn đạt được. Ca tụng nêu tỏ những ý nghĩa ẩn kín của việc Tiền Vũ Túc Vương dương nỏ bắn sóng biển. Tiền Vũ Túc Vương, tức Ngô Việt Thái Tổ, tên thật là Tiền Liêu, sanh năm 852, mất 932. Tự Cụ Mỹ, có sách ghi là Cự Mỹ, người huyện Lâm An, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, người sáng lập ra nước Ngô Việt vào thời Ngũ Đại. Vào cuối đời Đường, do theo tướng quân Đồng Xương dẹp yên loạn Hoàng Sào, Tiền Liêu lãnh chức Trấn Hải Tiết Độ Sứ. Sau đó, Tiền Liêu đánh bại Đồng Xương, chiếm cứ 13 châu huyện thuộc vùng Lưỡng Chiết. Này là toàn bộ tỉnh Chiết Giang, phần đông nam của tỉnh Giang Tô và phần đông bắc tỉnh Phước Kiến. Những vùng đất này thuộc lãnh thổ nước Ngô và Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên khu vực này được gọi chung là Ngô Việt. Được phong làm Ngô Việt Vương, Tiền Liêu chú trọng phát triển nông nghiệp vùng Ngô Việt, cho đắp đê trên sông Tiền Đường từ năm 907 đến 932 để ngừa nạn lụt, cũng như thiết kế mạng lưới thủy lợi nhằm điều hòa mực sông, chuyện bắn sóng để buộc thủy triều rút ra xa được tiến hành trong khoảng thời gian này. Nước Ngô Việt tồn tại từ năm 907 đến 978. Khi bản văn này gửi đến, bản in đã gần như sắp xếp xong, không xếp vào đâu được, liền chèn vào đây, cũng gọi là phụ lục. Kính lễ Vũ Túc Vương, từ trời thẳm giáng thần, nhóm dân lập quân nghĩa dũng, diệt Hoàng Sào, giết Đồng Xương, công lao đại nghiệp lớn lao, cổ kim ít sánh bằng. Đồng Xương không rõ năm sanh, mất năm 896, là người huyện Lâm An, tỉnh Chiết Giang, năm Càn Phù thứ hai 875, đời Đường Hy Tông. Vương Trình giấy loạn tại Giang Tây, Đồng Xương tự chiêu mộ nghĩa quân chống lại. Sau khi đánh bại Vương Trình, Đồng Xương được phong là Cảnh Chấn tướng quân, năm Càn Phù thứ sáu tức 879, Đồng Xương được sự phù tá của Tiền Liêu đánh bại loạn quân Hoàng Sào, giữ yên được Hàng Châu, được thăng làm thứ sử. Năm 883, Đồng Xương thừa cơ đoạt binh quyền của Tiết Độ Sứ Châu Bảo, trở thành một tay quân phiệt đáng gờm ở vùng Chiết Giang. Năm 886, Đồng Xương đem quân vượt sông Tiền Đường đánh bại quan sát sứ vùng Chiết Đông là Lưu Hán Hoàng, chiếm trọn Việt Châu. Do đút lót với triều đình, họ Đồng được phong làm Thái úy, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, tước Lũng Tây Quận Vương, năm Càn Ninh thứ hai 895, đời Đường Chiêu Tông. Do triều đình không phong cho họ Đồng làm vua vùng Ngô Việt, y bèn làm phản, tự xưng là hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Việt La Bình Quốc, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Đồng Xương phong Tiền Liêu làm chỉ huy sứ. Không ngờ Tiền Liêu khuyên họ Đồng nên bỏ đế hiệu, Đồng Xương không nghe, liền bị Tiền Liêu trở giáo làm phản đánh bại, rồi trúng kế giả chiêu hàng của Tiền Liêu, bị giết chết tại đô thành Việt Châu. Được phong tại Ngô Việt, giúp nước chẳng tai ương, tính đắp đê ngăn biển, phát triển nghề nông tang, sóng to nên khó vững, tế thần cầu giáng phước, lại sai các tinh binh dương nỏ bắn vệt sóng, sóng rút nền đê vững, ruộng nương chẳng bị sóng biển làm hại nên lợi nhiều, hễ lòng thành ắt có cảm ứng. Bắn sóng chỉ nhằm hư trương thanh thế, vì sợ tâm quần hùng vẫn muốn đến xâm lăng. Bắn sóng, sóng rút đi, nhờ đấy bọn cọp sói khiếp sợ. Đời loạn mấy chục năm, riêng cõi Ngô Việt ca tụng thái bình, yên ổn. Lo tính cho mọi người, ý niệm thật sâu dài. Vào thời Ngũ Đại cuối đời Đường, không xứ nào yên ổn. Cuối đời Đường, chính quyền trung ương suy vong, các tướng lãnh quân phiệt nổi lên cát cứ, tự lập quốc xưng vương. Năm Vương triều kế tục nhà Đường trong thời gian trước khi Triệu Khuông Dẫn thống nhất Trung Hoa, lập ra nhà Tống, được gọi chung là Ngũ Đại, gồm Hậu Lương 907-923, Hậu Đường 923-936, Hậu Tấn 936-947, Hậu Hán 947-951 và Hậu Châu 951-960. Thịnh Đường là thời gian Đường thi được sáng tác phong phú. Tuyệt diệu nhất trong đời Đường, tức khoảng từ niên hiệu Khai Nguyên cho đến hết niên hiệu Đại Lịch 713-779, chứ không phải là thời gian nhà Đường hưng thịnh nhất. Trong thời Thịnh Đường, tuy văn chương thi phú rất hưng thịnh, chính sự lại rất rối ren. Điển hình là loạn An Lộc Sơn xảy ra vào cuối niên hiệu Khai Nguyên của Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng. Nho và Phật giáo ở Ngô Việt được xiển dương từ đời Thịnh Đường. Lúc ấy, nếu không có xứ Ngô Việt, cương thường đều diệt mất, bậc trung nghĩa xưa nay không một ai chẳng tỏ lộ. Ban đức sâu xa đầy tràn cho dân, dân cả nước ngưỡng vọng. Gã Vĩnh Thục tánh quái quỷ, báng Phật giữ môn tường đạo Nho, dốc chí tu chỉnh hai bộ sử, tính làm kế ngăn ngừa muôn đời. Vĩnh Thục là tên tự của Âu Dương Tu. Ông này rất nổi tiếng về những bài văn đả kích, xuyên tạc Phật giáo. Hai bộ Tân Đường Thư và Tân Ngũ Đại Sử của ông ta có rất nhiều câu miệt thị những vua chúa tôn sùng Phật giáo là mê tín, hủ bại, giả nhân, giả nghĩa, cũng như thẳng tay gạt bỏ những nhân vật và sự kiện thuộc giới Phật giáo đã chép trong hai bộ Cựu Đường Thư và Tân Ngũ Đại Sử. Xem bài biểu Lang Cương của ông ta, đức của cha mẹ thật huy hoàng. Bài Lang Cương biểu do Âu Dương Tu viết vào năm 64 tuổi để truy điệu cha, lời lẽ rất cảm động, hết lời đề cao cha mẹ như những con người nhân đức, ưa làm lành. Mặc tình riêng tư sửa sử, thật chẳng hổ thẹn quá sức. Cương lãnh của sách Đại Học là minh minh đức, cách vật trí chi. Trong lòng ôm tư dục, khó được kết quả tốt. Kính khuyên các văn sĩ khiêm tốn, kiềm chế, tự suy lường, chớ kiêu căng, lập dị. Phải thuận theo lẽ trời, khắc niệm cuồng thành thánh. Mất niệm thánh thành cuồng. Thông minh khắc chế được ý niệm, lưu tiếng thơm muôn đời. Số 2. Lời Bạt. Một ngày mùa thu năm Canh Thìn, Quảng Đức Tiền Văn Tuyển, sĩ Thanh Phủ, soạn tại chỗ cư ngụ ở Thượng Hải. Lúc ấy tuổi đã 67. Ấn Quang Pháp Sư soạn bài tụng nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc Vũ Túc Vương bắn sóng, chỉ bày nguyên do thổi trước, do Vũ Túc Vương bắn sóng mà sóng lùi ra xa. Ấy là vì Thủy Thần cảm mộ đức hạnh bảo vệ dân chúng của Vương, chứ hoàn toàn chẳng phải vì sợ oai thế dương nỏ của Vương. Đời sau, không có đức như Vương, toàn bắt chước Vương dương oai, chưa thể nào đạt được như vậy. Trong tương lai, in lại văn tập, hãy nên đem ý này nêu cho rõ ràng mọi lẽ. Pháp sư xiển minh những chân lý này, muôn đời chẳng mòn. lại đọc ba điều quan trọng để cầu con do Pháp Sư dạy, chỗ nào cũng là lập luận từ trên căn bản. Thật là lời văn có công đối với thế đạo. Thế nào là ba điều trọng yếu? Một là tiết dục để làm căn cơ cho nòi giống mạnh mẽ. Hai, tích đức là đạo trọng yếu để phát khởi phước. Ba là khéo dạy loài người tiến hóa. Nếu như người trong nước thiết thực phụng hành, dù đạt đến thái bình thịnh trị cũng chẳng khó. Có kẻ cho rằng Phật giáo phần nhiều chỉ cốt tốt đẹp cho riêng thân mình, lấy vãng sanh Tây Phương về tịnh độ làm điều gắng sức, dường như tiêu cực, hoàn toàn chẳng phải là tích cực. Nếu nhìn từ bài văn này và bộ văn sao của Pháp Sư, quả thật Phật giáo là tích cực, chẳng phải là tiêu cực. Người đời nay chẳng suy xét, thường cho Phật giáo là trống rỗng, hư dối, đến nỗi Phật học chưa thể xiển dương rộng lớn, rạng rỡ. Do vậy, thế đạo suy vi, giang sơn mỗi ngày một đi xuống, thật đáng cảm khái. Thử nhìn thuở Phật học được xương minh, chính là lúc nhân loại thái bình. Nhìn ngược lại thời ngũ đại, thiên hạ đại loạn, kẻ giết người nhiều như mè. Nhưng xứ Ngô Việt trong cả trăm năm, nhân dân sống tới già chẳng biết đến chiến tranh. Quả thật là do đạo nào mà đạt được như vậy? Nếu nói bởi Tiền Vũ Túc Vương đắp đê ngăn biển, phát triển nghề nông tang, khơi sông ngòi, mở mang thủy lợi, khiến cho nhân dân giàu có, cho nên được như vậy. Cố nhiên là như thế, nhưng đạo căn bản vẫn chẳng nằm ở đó. Đương thời, nhân dân chẳng biết đến chiến tranh, quả thật là do công bảo vệ bờ cõi, giữ yên dân chúng của Vũ Túc Vương. Bảo vệ bờ cõi, giữ yên nhân dân, chính là chẳng muốn so gươm chọi giáo, rộng mở sự kiêng giết. Muốn giảm thiểu sự tàn sát nhân loại thì phải tôn sùng nguyên lý Phật giáo. Do một niệm chân thành ấy nên chẳng có cái tâm tự đại của Tử Dương, mà có điều răn chi túc của nhà Phật. Tử Dương là tên tự của Công Tôn Thuật. Năm sanh không biết, mất năm 36, người xứ Mậu Lăng, nay là huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, là một chính trị gia thời Hán. Thoạt đầu được phong làm huyện trưởng huyện Thanh Thủy, tỉnh Cam Túc, giữ yên một phương Thái Bình, nên Công Tôn Thuật rất kiêu ngạo, cho là mình tài năng không ai hơn. Đến khi Vương Mãng soán đoạt ngôi vua từ tay nhà Tây Hán, Công Tôn Thuật quy phục, được phong làm châu mục Ích Châu. Khi Quang Vũ trùng hưng nhà Hán vào năm 25, Công Tôn Thuật bèn tự xưng đế, đặt quốc hiệu là Thành Gia, niên hiệu là Long Hưng, năm Kiến Vũ thứ 12, tức 36 Tây Lịch. Đại Tư Mã Ngô Hán tấn công Thành Đô, giết sạch cả nhà họ Công Tôn, nước Thành Gia diệt vong. Trong Hán Thư quyển số 5, Chuyện Mã Viện, có chép Mã Viện từng chê: Tử Dương, tức Công Tôn Thuật, là hạng ếch ngồi đáy giếng mà vẫn lầm lạc tự tôn tự đại, do đó mới có điển tích Tử Dương tự đại chi tâm. Vũ Túc Vương được nguyên lý Phật giáo un đúc nên có thiện niệm bảo vệ bờ cõi, giữ yên dân chúng ấy. Đấy là do tinh thần thường ngày Hoàng Dương tuyên thuyết sự giáo hóa của Phật mà ra. Do vậy, La Ẩn khuyên vua đánh nước Lương, tức nước Hậu Lương của Châu Ôn, nói: nếu không thành công, vẫn có thể lui về giữ được Hàng Việt, tự xưng Đông Đế Vương. Vương vẫn chẳng nghe theo lời đó, ấy là vì sợ một mai giấy binh chinh phạt phương Bắc, dân chúng sẽ gặp cảnh lầm than, để một nhà, một họ được vinh hiển, cao sang, khiến cho người trong cả thiên hạ đều chịu thảm họa, nước sâu, lửa bỏng. Lẽ nào đành nỡ, tâm nào đành yên. Đến khi Tống Thái Tổ thống nhất cả nước, Trung Ý Vương liền vâng theo di huấn của Vũ Túc Vương nạp đất cho triều đình, xem bỏ nước như nhường lại nhà, chọn chẳng khiến dân vùng Ngô Việt phải chịu họa can qua. Trung Ý Vương sanh năm 929, mất 988, tên thật là Tiền Thục, cháu gọi Vũ Túc Vương Tiền Liêu bằng ông, là vua thứ năm của nước Ngô Việt. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ hai, 978, đời Tống. Tống Thái Tông thôn tính các nước chư hầu, Tiền Thục yếu thế, phải đến Biện Kinh. Để tránh cảnh tàn sát vô ích, Tiền Thục bằng lòng quy thuộc nhà Tống. Trung Ý Vương là Thụy Hiệu được Tống Thái Tông phong tặng sau khi ông mất. Đức của Vũ Túc Vương chẳng thấm nhuần riêng gì dân Ngô Việt thời ấy, mà phong thái tiếng vang truyền mãi hơn ngàn năm. Đến nay, Hàng Châu vẫn còn mang danh xưng là Phật Quốc, phong tục thuần hậu, con người lắm thiện căn, vốn do lẽ này. Vũ Túc Vương tin Phật, nhất tâm làm lành, nên tích đức cho con cháu, liên tục rằng giặc, quấn quýt chẳng suy, bao đời tế lễ trọng thể, được thờ phụng ngàn thu. Đây thật là quả báo do tin Phật. Càng vào đời loạn, càng phải đề cao Phật học, khiến cho nhân loại đều có mỹ đức nhường nhịn lẫn nhau, không có dã tâm tranh đoạt, để tránh khỏi cái họa sát nhân, còn mong có ngày thái bình. Nay lúc khí phận trời Âu đang hừng hực, mưa Mỹ sắp ào tới, tương lai chết vì đại bác phi cơ, chẳng biết mấy ngàn trăm vạn người. Nếu nhân sĩ Âu Mỹ triệt ngộ được Phật lý Trung Hoa, buông dao đồ tể, há chẳng thể thành Phật ư? Kiếp vận này toàn do con người tạo ra, nếu có thể như Vũ Túc Vương tin Phật kiêng giết, một dạ vì dân dụng tâm, thì đại chiến bên Âu Mỹ sẽ ngừng, cái họa giết chóc sẽ tiêu. Chớ nói Phật giáo thuộc về tiêu cực, chưa thể cứu đời. Chuyện cũ của Vũ Túc Vương có thể lấy làm chứng cớ rành rành, do nhìn từ chỗ này, Phật học quả thật là mấu chốt để nhân loại hướng lành đổi lỗi. Nói đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, nào phải cốt riêng tốt đẹp cho thân mình, mà là thật sự làm cho khắp thiên hạ đều cùng được tốt lành. Công lao của Phật lý há có thể nói sơ sài mà tường tận được hết ư? Số 3. Nhất thừa quyết nghi luận thuyết của Triệt Ngộ Thiền Sư. Muốn chẳng chút lấy nghiệp vô gián, đừng bán chánh pháp luân của Như Lai. Đấy là lời ứa lệ đau bút ruột gan, thốt từ lòng đại bi của cổ đức. Bởi lẽ Đức Thích Ca Như Lai ta vì chúng sanh mà tu chứng pháp này trong vô ương số kiếp, hành hết thầy pháp khó thành, bỏ quốc thành, vợ con yêu thương, đầu mắt, tùy não, chẳng biết mấy ngàn vạn ức, đến khi thành đạo, vẫn dùng bình đẳng đại bi, thuận theo nghĩa lý tất đàn để phô diễn. Tất đàn hay Siddhanta dịch nghĩa là tác thành tựu, tông, lý, vân vân. Nghĩa là sự giáo hóa của Đức Phật có thể chia thành bốn loại tổng quát, tức thế giới, mỗi chuyện đều vì người khác, đối trị, và Đệ Nhất Nghĩa. Theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 1, chữ Tất Đàn là hợp dịch của tiếng Phạn và tiếng Hán. Tất là chọn khắp, đàn là đàn na hay đa na, tức bố thí. Đại Trí Độ Luận quyển 1 giải thích chi tiết hơn về tứ tất đàn như sau. 1. Thế giới tất đàn. Tùy thuận pháp thế gian nói ý nghĩa nhân duyên hòa hợp, nói cách khác là dùng những tư tưởng, ngôn ngữ của thế gian để thuyết minh chân lý duyên khởi. 2. Các vi nhân tất đàn, gọi tắt là nhân tất đàn. Ứng theo căn cơ, năng lực sai biệt của từng chúng sanh mà nói ra những pháp thực tiễn để chúng sanh sanh khởi thiện căn. Vì thế, tất đàn này còn gọi là sanh thiện tất đàn. 3. Đối trị tất đàn, ứng theo từng phiền não, từng chứng bệnh, tham, sân, si của chúng sanh mà nói pháp đối trị. Do tất đàn này có tác dụng diệt trừ hết thảy phiền não ác nghiệp, nên còn gọi là đoạn ác tất đàn. 4. Đệ Nhất Nghĩa tất đàn. Phá trừ hết thảy luận nghị, ngôn ngữ, trực tiếp thuyết minh lý thật tướng Đệ Nhất Nghĩa Đế, khiến cho chúng sanh thật sự khế nhập giáo pháp. Do vậy, tất đàn này còn gọi là nhập lý tất đàn. Vì thế, phàm mỗi câu, mỗi chữ đều là đúc báu trong đêm dài vô minh, là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Phàm là hữu tình, không ai chẳng được lợi ích. Nhưng các ông vẫn nhìn theo lẽ thông thường, mặc sức chê trách, chướng tránh pháp minh, làm mù con mắt của người học trong đời tương lai, gây nghi lầm cho chúng sanh. Thật chẳng phải là chuyện nhỏ nhoi đâu. Bảo là vô tội, há có lẽ ấy chăng? Nay đem lý nhất thừa, xẻo gọn mọi mối nghi, đại pháp quang minh cắt thật nhanh ngay, quét cho hết sạch mây mê, Phật Nhật lại sáng tỏ dạng người. Quả thật là đại kim thang cho pháp môn vậy. Kim thang là nói gọn của kim thành thang trì, tức thành dày vững như sắt, hào sâu thăm thẳm như ao nước sôi, không dễ gì vượt qua được. Ngay trong lúc này, đối với thiên nhãn, pháp chấp, nếu các ông đã thông, đã quên, sẽ tự sanh được lòng tùy hỷ sâu xa. Nếu như chưa quên, chưa thông, nhất định sẽ mau chóng đạt được lợi ích thù thắng. Vì thế, biết soạn bài luận này chẳng những chỉ hữu ích cho pháp môn, mà thật ra còn hữu ích cho các ông. Chẳng những chỉ có ích cho các ông, mà còn hữu ích sâu xa cho những người học đời sau trong thiên hạ. Xin hãy lưu thông để rộng hành pháp thí. Sách nói Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng đến đây đã kết thúc. Chúng con xin thành kính chi niệm thâm ân gia trì bảo bọc của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Thánh Tiên Hiền để được hoàn thành sách nói này. Cũng như quý thiện tri thức đã tận tình hướng dẫn, khuyến tấn thành tựu và phổ biến. Tuy vẫn còn nhiều khiếm khuyết nên chưa thể truyền đạt được trọn vẹn ý chỉ của Phật Tổ. Nhưng chúng con ngưỡng mong sự kính cẩn, thận trọng trong Phật sự này, chứng minh cho lòng thành của chúng con, hầu được các ngài cảm ứng, gia bị. Nếu như việc thực hiện sách nói này có tạo được chút ít công đức nào, chúng con xin được hồi hướng tất cả về Tây Phương Cực Lạc cùng khắp Pháp giới. chúng sanh. Chúng con xin thành kính tri ân công đức pháp thí của cư sĩ Như Hòa đã chuyển ngữ chức tác quý báu này của Ấn Tổ. Cư sĩ Minh Tiến và Huệ Trang đã rào chắn cẩn trọng để cho dịch phẩm được hoàn mỹ hơn. Cùng trang web niệm Phật.net đã cung cấp các tài liệu vô giá này. Chúng con xin chân thành cảm niệm chư vị đạo hữu đã theo dõi và khích lệ, cũng như kiên nhẫn lắng nghe. Chúng con xin cố gắng tu tập trau dồi để khả năng truyền đạt pháp nhũ được tốt đẹp hơn. Sách nói này được hoàn tất nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2013, Phật lịch 2557. Chúng con xin được hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện đời được tăng trưởng thiện duyên, tin sâu, nguyện thiết, sống khỏe, cha mẹ nhiều đời được Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Quốc, cao đăng liên phẩm. Thành kính, ban biên tập tịnhtông.org. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện dĩ thờ công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật.